thêm hai tàu cá Việt Nam bị tấn công trong khu vực quần đảo Hoàng Sa. Ngư dân bị đánh đập và bị tịch thu toàn bộ tài sản. Báo chí trong nước cho hay, hai tàu cá với thủy thủ đoàn gần 30 người do ông Võ Minh Vương và Mai Văn Cường ở Lý Sơn, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, cùng bị tàu lạ có vỏ trang hung hãn đập phá, cướp bóc vào sáng ngày 6 tháng 7. Sự việc được các ngư dân tường trình khi trở về đất liền hôm 9 tháng 7 và được đồn biên phòng Lý Sơn xác minh là có thật. Trên cơ thể nhiều ngư dân vẫn còn đầy thương tích. Thuyền trưởng Võ Minh Vương được BBC thuật lời cho biết những kẻ tấn công mặc quân phục hải quân và nói tiếng Trung Quốc. Vụ việc xảy ra hơn một tháng sau khi một tàu cá khác cũng thuộc tỉnh Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm vỡ ở Hoàng Sa hồi cuối tháng 5. Giữa lúc lãnh đạo hai nước Việt Trung vừa lặp lại cam kết giải quyết tranh chấp Biển Đông ôn hòa bằng thương lượng và đối thoại, qua văn kiện vừa ký kết nhân chuyến công du của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang hồi tháng trước, các ngư dân ở Quảng Ngãi vẫn tiếp tục trở thành nạn nhân bị Trung Quốc truy đuổi tấn công khi hành nghề trên Biển Đông. Vậy phía Việt Nam có biện pháp gì để bảo vệ các ngư dân hoạt động hợp pháp trên vùng biển mà Việt Nam khẳng định thuộc chủ quyền của mình? Chúng tôi trao đổi với Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam, ông Võ Văn Trác, và được ông cho biết.
Hàng loạt cái sự việc là xảy ra trong cái thời gian gần đây, và trong đó có cái sự kiện phía Trung Quốc là đưa đến là hơn 32 cái tàu đánh cá đấy, rồi là có cả những cái tàu mà hậu cần mà rất là lớn đến tá hình thì vào cái vùng biển của ta mà cả Hoàng Sa và cả Trường Sa để mà làm cái việc vụ phi pháp. Còn trước đó thì rất nhiều việc, ví dụ như là thành lập cái thành phố Tam Sa để mà lấn chiếm tất cả thì chính cái vùng biển mà họ đặt vấn đề là của họ, đưa tàu rất nhiều đợt là ngăn chặn ngư dân của đánh bắt của ta, rồi ra những cái lệnh cấm đánh bắt trong những cái vùng biển trong những cái thời gian nhất định, nghĩa là rất nhiều cái sự kiện chứ không phải là một cái sự kiện như vậy. Phía hội nghề cá Việt Nam thì có thể nói có rất nhiều những cái văn bản rồi bằng những cái tiếng nói lên đài báo là kích liệt phản đối để hành động mà phi pháp đó của phía Trung Quốc. Văn bản của hội rất nhiều đấy, cứ hàng tuần thì cũng là 2-3 cái lần là có cái tuyên bố hoặc là những cái phát biểu của hội nghề cá. Hành động thứ nhất là lên văn bản lên tiếng nói. Thứ hai là chỉ đạo các ngư dân mà nhất là hội nghề cá của các tỉnh tuyên truyền vận động quần chúng là nắm pháp luật những cái quy định của nhà nước ta đối với cái khai thác trên biển trong những cái thời gian này. Cái hành động thứ ba là bây giờ các cái lực lượng mật trên biển thì nó có nhiều cái lực lượng lắm, có lực lượng của ngư dân, lực lượng ngư dân là cái lực lượng có thể là lớn đấy, là đến 80 vạn ngư dân là trực tiếp trên các cái tàu đánh cá, trên 127.000 cái tàu đánh cá, đó là một cái lực lượng rất khổng lồ. Vừa đánh bắt và vừa để bảo vệ cái chủ quyền đó. Nhưng rất quan trọng là phải có những cái chủ lực. Thì chủ lực là có hải quân này, có bộ đội biên phòng này, và bây giờ là có kiểm ngư, các cái lực lượng ở địa phương nữa. Thì tất cả cái lực lượng đó là cần phải phối hợp lại với nhau. Cho nên cái giải pháp thứ ba là làm thế nào để cho các cái lực lượng đó có cái sự phối hợp cùng nhau để mà bảo vệ cái lợi ích cho tàu thuyền đi biển cho đầy đủ. Cái hành động thứ tư là làm thế nào bây giờ phải tổ chức nhất là bên vấn đề cơ chế chính sách để cho dân là đi biển yên tâm, nhất là bây giờ đi biển như vậy là khó khăn. Mà phải nói vừa rồi như Quảng Ngãi là người ta cũng kiên cường lắm đấy, hay là một số tỉnh ở miền Trung là kiên cường là giờ người dân dung cảm, như vậy có những chủ trương chính sách của đảng của nhà nước nó vào được. Thì hiện nay cái đó thì nói chung cũng đang có mức độ nè, vì có những cái chính sách là nó phải thực tế để vào được cuộc sống thôi. Để đề nghị làm sao các cái cơ chế chính sách nêu ra một loạt vấn đề, nhưng làm thế nào là đưa được vào cuộc sống, thủ tục thế nào với cuộc sống để cho dân yên tâm bám biển nhất là thế này.
Như ông vừa cho biết là hội cũng đã có rất nhiều văn bản lên tiếng, nhưng mà không biết là cái đáp ứng của nhà nước như thế nào trước những sự lên tiếng kiến nghị đó thưa ông?
Cũng có, là nhà nước có phản hồi lại cho hội nghề cá.
Nhưng mà đã có những cái hoạt động cụ thể
văn bản chưa được thực hiện vào cuộc sống, chưa đáp ứng được yêu cầu. Mong muốn là những được chính sách gì là mình sẽ đưa được vào cuộc sống rồi. Cũng như vậy là phải có cái giải pháp đồng bộ, chứ có chỉ ra văn bản không một kêu gọi lắm, thì bây giờ phải xuống cụ thể ở từng địa phương, và địa phương là phải bám sát cái đó và làm thế nào giúp đỡ bà con ngư dân, thì cái đó là đang có phải cố gắng khắc phục, chưa được đạt yêu cầu đâu.
Thế còn về hoạt động của các cơ quan chức năng bảo vệ ngư dân như là lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư v.v. thì cái tính hiệu quả của họ hội đánh giá như thế nào ạ?
Thì các lực lượng đó đã có phối hợp với nhau nhưng mà chưa đạt được cái yêu cầu mong muốn của ngư dân, đã có tổ chức bàn bạc, đã ngồi hội họp với nhau, nhưng mà để vào được cuộc sống, để giải quyết được những cái khó khăn cụ thể trên biển thì nói chung chưa đạt được yêu cầu, mà cái nhu cầu của dân thì lớn lắm,
vâng.
Cái đòi hỏi thực tế lớn lắm. Nhưng cái việc mà tự mình của cái quản lý nhà nước của ta thì cũng đang có nhiều cái tiến bộ, nhưng mà chưa đáp ứng được cái yêu cầu đang phát triển của dân mà những cái khó khăn.
Việt Nam và Trung Quốc định là sẽ lập cái đường dây nóng để giải quyết va chạm trên Biển Đông, thì hội có góp ý như thế nào để cái đường dây này phát huy hiệu quả thiết thực, ngăn ngừa ngư dân Việt không bị Trung Quốc uy hiếp ở Biển Đông chăng ạ?
Cái đường dây này nóng đây nếu mà làm được thì rất là tốt.
Vâng.
Thì hiện nay nhiều nước giải quyết những cái việc tàu thuyền đánh cá trên cái Biển Đông mà, thì người ta cũng đều có những cái giải pháp kịp thời chứ. Nhiều lúc mình nghe những cái gì đó mình phải kịp thời giải quyết. Thì bây giờ có những cái đường dây nóng, có cái gì mình trao đổi ngay, thì cái đó nếu làm được như vậy mà thì chỉ có lốt thôi. Và như vậy là hai bên đều phải nắm rõ tình hình, hay nắm rõ tình hình cho với cái thiện chí giữa đôi bên. Và vừa rồi đã có cái ký kết giữa Việt Nam Trung Quốc đấy, là cái thiện chí giữa đôi bên, những cái lòng tin về chiến lược giữa đôi bên, thì có thể qua đường dây nóng này thì có thể là giải quyết nhanh chóng hơn, là chăng những cái vấn đề hành động mà không đáng xảy ra trong những cái vụ va chạm. Thì hội nghề cả là rất là hoan nghênh, rất là ủng hộ. Chỉ có lúc thực hiện sẽ làm thế nào phải đi vào cho nó thiết thực, đi vào cụ thể và cho nó kịp thời. Tưởng là cái chủ trương thì bao giờ cũng tốt thôi, ý tưởng bao giờ cũng tốt thôi, nhưng mà phải băn khoăn là cái tổ chức thực hiện. Bây giờ cái đường dây nóng là sẽ ai nắm đường dây nóng và ai chuẩn bị đường nóng, và khi đường dây nóng đó ra thì bây giờ phối hợp để giải quyết như thế nào.
Xin chân thành cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.